Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 1068, kết quả, gocchuyenaudio.com, Hạ Chu trả lời để Hải Chiến Nghi trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi, tên phế vật này cuối cùng cũng là có chút tác dụng. Triệu Vô Cực không vội nói, đừng vội chắc chắn như vậy, để ta đoán xem, Hải Chiến Nghi cho ngươi chỗ tốt gì ngươi mới có thể cùng ta liều mạng như vậy. Tiền tài quyền lực danh vọng mỹ nhân, một cái người chết không cần thứ này. Nếu nói như vậy, ngươi đạt được chỗ tốt cũng không phải ngươi ở lúc còn sống có thể dùng được mà là ngươi sau khi chết mới có tác dụng. Hải Chiến Nghi cũng không có cái gì khởi tử hoàn sinh thủ đoạn, vậy có thể loại trừ hắn có hồi sinh ngươi biện pháp hứa hẹn. Vậy thì chỗ tốt này, chỉ có thể để lại cho hậu nhân ngươi mà thôi. Ngươi ở ngoại môn làm một cái chấp sự ta nếu nhớ không nhầm hẳn là có một cái con trai chứ. Hắn hứa hẹn là gì? Cho con trai ngươi tài nguyên tu luyện, hoặc là bảo chứng đối phương kết đan. Triệu Vô Cực một mặt ngoạn ý nhìn lấy Hải Chấp Sự thấy Triệu Vô Cực chỉ dựa vào suy đoán liền đoán ra được bọn hắn ở giữa sơ bẩn giao dịch liền không nhịn được linh hồn run lên một cái. Triệu Vô Cực mỉm cười nói tiếp, trước không truy cứu cái này, ta hỏi ngươi, chúng ta chỉ là ở ngoại môn phạm vào miệng lưỡi chi tranh mà thôi, không hề đến mức ngươi lấy mệnh tương bác, tại sao ngươi lại hận ta như vậy, cho dù chết cũng phải xối nước bẩn lên người ta. Triệu Vô Cực hỏi đến đây, Hải Chấp Sự khuôn mặt bỗng nhiên trở nên có chút mờ mịt ngơ ngác nói. Ta hận ngươi, đúng vậy ta vì sao phải hận ngươi, ta chỉ là có chút tức giận mà thôi, không đúng ta cùng ngươi là thù không đội trời chung. Hải Chấp Sự thái độ biến đổi liên tục, Bạch Vô Thường nhìn thấy cảnh này nhìn về phía Thái Nhất mắt híp lại nói. Linh hồn có vấn đề, giống như đã bị người thi pháp sửa đổi lập trường qua. Bạch Vô Thường gật đầu, hắn nhận ra dị dạng cũng định nói là thứ này. Xem ra trong chuyện này còn không đơn giản đây, không ngờ ở Thanh Vân Tông lại có người có được loại thần thông quỷ dị có thể thay đổi người khác lập trường, còn ảnh hưởng tới tận sâu trong linh hồn, cho dù chết sau cũng chưa hề xua tan đi. Một lát sau, Hải Chấp Sự mới bình thường trở lại, hắn một mặt hôi bại nhìn lấy Hải Chiến Nghi cùng Triệu Vô Cực thở dài. Hải Chiến Nghi thân mình còn lo chưa xong, hắn có thể thực hiện lời hứa với ngươi sao? Ngươi nghĩ kỹ một chút a. Ta bây giờ đã vô tội, ngươi nói thử xem, ta biết được các ngươi giao dịch là thế nào, một ngày nào đó con trai ngươi bỗng nhiên tham gia bí cảnh, sau đó không may bị phế một chỗ nào đó, vậy hắn còn có thể tu luyện nữa sao? Hạ Chu tức giận vỗ ghế mắng, Triệu Vô Cực ngươi đây là uy hiếp bức cung sao? Triệu Vô Cực nhìn Hạ Chu cười lạnh một cái, Thái Nhất lên tiếng. Ta nói một lần cuối cùng im lặng, Triệu Vô Cực tra hỏi, ta tự có nhận định không cần các ngươi lên tiếng. Hạ Chu bị quát lần nữa ỉu xìu xuống dưới, mà Hải Chiến Nghi thì trong lòng đã run lên bần bật, Triệu Vô Cực chơi chiêu này quá độc. Quả nhiên Hải Chấp Sự thở dài nói, Triệu Vô Cực chỉ cần ngươi buông tha con trai ta, ta có thể đem toàn bộ sự thật nói cho ngươi. Triệu Vô Cực gật đầu nói, ta trước giờ vốn không thích làm hại người vô tội, chỉ cần ngươi thành thật bàn giao chúng ta mọi chuyện đều coi như xong. Hải Chấp Sự nghe vậy nhỏ giọng nói, hy vọng ta có thể tin tưởng ở ngươi. Sau đó... gocchuyenaudio.com, hắn nói, đúng thế, mọi chuyện đều là được sắp đặt, Triệu Vô Cực không phải là người giết ta, mà là ta tự tử. Ta làm chuyện này, đều là Hải Chiến Nghi cùng ta thông đồng qua, cũng là ta muốn trả thù Triệu Vô Cực thỏa trong lòng ta hận thù. Nói đến thù hận thời điểm, Hải Chấp Sự cùng Triệu Vô Cực giống như thật có cái gì kinh thiên hận thù đồng dạng, thần thái biến đổi vô cùng ảo diệu khôn lường. Nghe đến đây, Triệu Vô Cực nhìn về phía Hải Chiến Nghi thì gương mặt tái xanh điên cuồng la to. Triệu Vô Cực ngươi đây là bức cung, Hải Chấp Sự, ngươi chớ có ngậm máu phun người, nguyên anh kỳ khí tức bùng nổ, Hải Chiến Nghi còn chưa kịp nói thêm một chữ, đã bị đánh đè bẹp trên đất, Thái Nhất lên tiếng. Tiếp tục tra hỏi, Triệu Vô Cực gật đầu nói ra, nói một chút toàn bộ sự việc đi, Hải Chấp Sự nghe vậy kể ra đầu đuôi sự tình, Hải Chiến Nghi tìm hắn vì trả thù mà đồng ý lừa dối, dùng tính mạng của mình để mưu cầu cho con trai một cái tốt đẹp tương lai. Nhưng hắn cũng không hề đề cập đến Hải Chiến Nghi là đi một mình hay đi cùng ai, giống như người kia bị hắn lãng quên đồng dạng. Triệu Vô Cực gật đầu đối với Thái Nhất nói, Thái trưởng lão, người còn muốn hỏi gì nữa không? Thái Nhất lắc đầu, huyễn phương thần thông giải trừ. Triệu Vô Cực lần nữa lên tiếng, chúng ta còn chứng cứ chưa đưa lên, có thể cho người đem tới sao? Thái Nhất gật đầu, Tiểu Mai từ bên ngoài lần nữa mang một bộ thi thể đi vào. Hải Chiến Nghi vừa nhìn thấy bộ này thi thể, hắn lập tức cúi đầu ủ rũ, không cần nói cũng biết là chuyện gì xảy ra. Triệu Vô Cực cùng Huyễn Phương hợp sức, cái này ngoại môn đệ tử linh hồn lần nữa bị gọi lên. Triệu Vô Cực nhìn hắn nói, chết oan ức sao, tên đệ tử này mờ mịt một lúc sau đó nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy Hải Chiến Nghi, hắn thần sắc bỗng nhiên trở nên dữ tợn. khốn nạn, là ngươi à, đồ qua sông đoạn cầu, ăn cháo đá bát, ta giúp ngươi làm việc ngươi lại còn dám phái ra thủ hạ giết chết ta bịt đầu mối, ngươi là súc sinh, cả nhà ngươi là cầu xxx. Một trận điên cuồng mắng, Triệu Vô Cực đối với Huyễn Phương gật đầu, Huyễn Phương lập tức giải trừ thần thông. Triệu Vô Cực chắp tay nói, sự tình đã rõ ràng, Hải Chiến Nghi vì vô oan cho ta cùng người bày mưu tính kế, hại chết hai vị đồng môn sư đệ. Thái trưởng lão, mời ngươi chủ trì công đạo. Thái Nhất nhìn về Hải Chiến Nghi trầm giọng hỏi, Hải Chiến Nghi còn gì để nói sao? Hải Chiến Nghi một mặt hôi bại im lặng không lên tiếng, Hạ Chu thì tức đến râu đều trợn ngược nhìn Hải Chiến Nghi một cái, lại nhìn Triệu Vô Cực một cái, giống to. Vớ vẩn, chuyện này rõ ràng là Triệu Vô Cực ngươi bày ra thế cục. Ai biết người kia đệ tử có phải là ngươi chuyên môn lừa dối đến hay không? Hắn gọi lên có phải là linh hồn hay không hay chỉ là thứ gì đó để dối trá? Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn Hạ Chu. Hạ trưởng lão, ngươi nghĩ ta dám lừa dối các vị trưởng lão ở đây hay sao? Hay là ngươi cho mọi người ở đây đều không có nhãn lực không nhìn ra lúc nãy có phải là linh hồn hay không? Ngươi làm trưởng lão kiểu gì vậy, một câu công đạo cũng không muốn nói, lương tâm để đâu? Hạ Chu nghe xong giận tím mặt, Triệu Vô Cực ngươi đối với trưởng bối vô lễ, ta hôm nay thay ngươi cha mẹ dạy dỗ ngươi. Nguyên anh kỳ khí tức bùng nổ mà lên, Hạ Chu một trường vỗ ra, như là thuấn. Góc truyện audio.com, Di xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực. Cùng Hải Chiến Nghi trước đây đồng dạng, Triệu Vô Cực vô pháp né tránh đối phương bắt tới một tay, cả người lăng tại chỗ. Bỗng nhiên trước mặt hắn một người xuất hiện chặn đứng Hạ Chu toàn bộ khí thế. Nhìn cái bóng lưng, Triệu Vô Cực liền biết đối phương chính là hắn sư gia, La Thiên. La Thiên động thủ vô cùng nhanh, nguyên anh kỳ linh lực bùng nổ, một trường cũng theo đó vỗ ra cùng Hạ Chu giao thủ. Phốc, Hạ Chu thổ huyết lùi ra ba bước, ánh mắt khó tin nhìn về phía La Thiên. Nguyên anh kỳ ngũ trọng. Ngươi đột phá rồi, không thể nào, làm sao có thể nhanh như vậy, không trách Hạ Chu ngạc nhiên, từ lúc Triệu Vô Cực phát hiện mỏ linh thạch lại sau đó hắn mở tiên y phường khiến Thanh Vân Tông thu vào một khoản thu nhập to lớn, Thanh Vân Tông cao tầng tài nguyên tu luyện cũng thẳng tắp bay lên. Khiến cho tất cả trưởng lão đều đồng thời đột phá một cái tiểu cảnh giới. La Thiên trước đây là nguyên anh kỳ tam trọng, sau đó liền đột phá tứ trọng. Hạ Chu cùng Mộc Thanh Hà, đều đã là nguyên anh kỳ tứ trọng, mà Thái Nhất thì sớm đã đột phá nguyên anh kỳ lục trọng, nhưng Thái Nhất chiến lực lại khó mà dùng cảnh giới để cân nhắc. Bọn hắn đều rõ ràng, tốc độ tu luyện cùng đột phá của mỗi người, nhưng Hạ Chu có chết cũng không nghĩ ra, La Thiên vậy mà liên tục đột phá, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi liền đã đạt tới nguyên anh kỳ ngũ trọng sơ kỳ. Bởi vì cảnh giới khác biệt, La Thiên cũng không phải nhược kê, một trường đánh ra hai bên cao thấp liền phân. Đánh lui Hạ Chu, La Thiên lanh lùng nói. Muốn mặt không, đối với tiểu bối xuất thủ quả thật không muốn mặt tiết tấu a. Nhưng Hạ Chu giận quá mất khôn, đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Đáng tiếc Triệu Vô Cực là có bảo kê, Bạch Vô Thường cùng âm trầm nói. Còn có lần sau, hai người chúng ta muốn lĩnh giáo Hạ trưởng lão cao chiêu. Lúc đó chiến đấu kịch liệt cũng không thể đảm bảo luận bàn vô thương a. Miệng thì nói luận bàn, nhưng ở đây mọi người đều nghe rõ, Bạch Vô Thường chính là nói còn có lần sau, bọn hắn nhất định sẽ đem Hạ Chu đánh một trận thật sao. Triệu Vô Cực nhìn hai vị sư gia trong lòng vui vẻ. Có bảo kê chính là như vậy như bức ngươi không phục sao? Không phục liền tới cắn ta a. Thái Nhất lúc này chậm chạp lên tiếng, Hải Chiến Nghi, vu oan Triệu Vô Cực sát hại đồng môn tội nghiệp nặng nề. Phạt bổng lộc 20 năm, 20 năm diện bích tước bỏ tư cách tiến vào trưởng lão hàng ngũ. Hạ Chu nghe xong run lên nhìn Thái Nhất nói, phạt được rồi, cái này tước bỏ tư cách quá nặng a. Thái Nhất âm trầm nói, so với sát hại đồng môn tội cũng không tính là gì. Chẳng lẽ, ngươi muốn mời tông chủ đi ra cho ngươi công đạo hay sao? Hạ Chu nghe vậy lập tức cúi đầu, Thái Nhất phạt thế này, còn tính là nhẹ. Long Ngạo Thiên nếu đi ra, chỉ sợ không nhìn ai mặt sẽ đem Hải Chiến Nghi phế sau đuổi khỏi tông môn cũng không có gì là lạ. Thái Nhất là trung lập phái, nhưng ít nhất hắn lúc xử phạt còn sẽ nể một chút nhân tình. Nhưng Long Ngạo Thiên chỉ cần đúng lý liền không tha người, xử phạt vô cùng nặng. Bởi vậy, Hạ Chu không thể không im mồm. Hải Chiến Nghi nghe vậy thần sắc hôi bại đến cực điểm, trong lòng uất ức không thể nói ra, một ngụm nghịch huyết phun ra trực tiếp trợn trắng mắt ngất đi. Cách chương.